Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Trừng, Tịnh Tông Học Hội Ấn Tống, đĩa số 12. Phẩm thứ 41, hoặc tận kiến Phật. Giải: phẩm này nói hạng chúng sanh sanh ở biên địa nhất định là phải đoạn trừ cái tâm nghi hoặc thì mới hoa nở thấy Phật. Kinh: thí như chuyển luân thánh vương, hữu thất bảo ngục, vương tử đắc tội, cấm bế kỳ trung, từng lầu ỷ điện, bảo chướng kim sàng, lan song ấp tọa, diệu sức kỳ chân, ẩm thực, y phục, như chuyển luân vương, nhi dĩ kim xào, hệ kỳ lưỡng túc, chư tiểu vương tử, ninh lạc thử phủ, từ thị bạch ngôn, phủ giã thế tôn, bỉ u hệ thời, tâm bất tự tại, đàn dĩ trùng trùng phương tiện, dục cầu xuất ly, cầu chư cận thần, trung bất tòng lâm, luân vương hoan hỷ, phương đắc giải thoát. Giải: thí như vị chuyển luân thánh vương xây dựng nhà lao bảy báu, một khi các vương tử phạm tội thì giam giữ ở trong đó. Trong nhà giam ấy có cả nhà lầu cung điện đều trang trí rất hoa lệ. Bên trong có cả giường vàng, màn báu, cho đến mọi thứ đều bằng bảy báu hợp thành. Về việc hưởng thụ đời sống vật chất ăn uống cũng giống như chuyển luân vương, chỉ khác là hai chân bị trói bởi dây vàng. Như thế thì vị tiểu vương tử có thích thú ở trong đó không? Bồ Tát Di Lặc thưa: bạch Thế Tôn, không còn thích thú. Bởi trong lúc các vương tử bị giam giữ, mất tự do, tâm không tự tại, chỉ nghĩ đến nhiều phương pháp làm sao để được ra khỏi nhà tù bảy báu. Vị vương tử ấy nhờ các vị đại thần gần gũi với vua cha, cuối cùng cũng không được như nguyện. Đợi cho đến lúc nào tâm lý của vua chuyển luân hứng khởi thì mới mong thoát ra khỏi. Chú: thứ nhất, ỷ điện là cung điện trang trí hoa lệ. Thứ hai, u hệ là giam tù. Kinh: Phật cáo Di Lặc, thử chư chúng sanh diệt phục như thị, nhược hữu đọa ư nghi hối, hy cầu Phật trí, trí quảng đại trí, ư tự thiện cần, bất năng sanh tín, do văn Phật danh, khởi tín tâm cố, tuy sanh bỉ quốc, ư liên hoa chung, bất đắc xuất hiện, bỉ xứ hoa thai, do như viên uyển, cung điện chi tưởng, hà dĩ cố, bỉ chung thanh tịnh, vô chư uế ác, nhiên ư ngũ bách tuế chung, bất kiến tam bảo, bất đắc cúng dường, phụng sự chư Phật, viễn ly nhất thiết thù thắng thiện căn, dĩ thử vi khổ, bất sanh hân lạc. Giải: Đức Phật nói cho Bồ Tát Di Lặc biết hạng chúng sanh sanh về biên địa ở trong nghi thành cũng giống như vị vương tử ở trong ngục bảy báu. Đối với sự kiện cầu đắc Phật trí, họ còn hoài nghi, hối hận, hoặc là đối với những căn lành bản thân họ không tin tưởng. Tuy họ còn những nghi ngờ như vậy, nhưng họ lại tin tưởng vào pháp môn niệm Phật vãng sanh về thế giới cực lạc, cũng đầy đủ tín, nguyện, hành, vì thế mà được vãng sanh. Tuy được vãng sanh về thế giới cực lạc, nhưng ở trong thai hoa không được lập tức thấy Phật, nghe pháp. Họ sanh hoạt ở trong thai hoa cũng như đang sống trong cung điện vườn hoa. Vì sao? Nhân vì họ ở trong thai hoa hoàn toàn thanh tịnh, không ô nhiễm, cũng không có việc ác, sống trong hoàn cảnh vô cùng thanh tịnh, an lạc. Cũng giống như thí dụ vị vương tử phạm tội bị giam giữ trong nhà tù bảy báu, họ cũng muốn ra khỏi thì phải một thời gian dài 500 năm, không được thấy Phật, không được nghe pháp, cũng không thấy được Bồ Tát chín phẩm vãng sanh. Vì thế nên cũng không được cúng dường hầu hạ Phật, không có duyên tu tập hết thảy căn lành thù thắng. Hạng chúng sanh ấy lấy đó làm khổ đau, nên đời sống ở biên địa họ không có cảm nhận thích thú, hạnh phúc. Kinh: Nhược thử chúng sanh, thức kỳ tội bổn, thâm tự hối trách, cầu ly bỉ xứ, vãng tích thế chung, quá thất tận dĩ, nhiên hậu nãi xuất, tức đắc vãng nghệ, vô lượng thọ sở, thính văn kinh pháp, cửu cửu diệt đương, khai giải hoan hỷ, diệt đắc biến cúng, vô lượng chư Phật, tu chư công đức. Giải: Hạng chúng sanh vãng sanh đến biên địa, nếu như biết rõ nguyên nhân sanh ở biên địa của bản thân, thì phát nguyện sám hối, tự trách những lỗi lầm của mình, rồi cầu ra khỏi nghi thành ở biên địa. Do có sức mạnh của sự sám hối, chờ đến lúc nào đoạn sạch toàn bộ nghi hoặc trong nhiều đời quá khứ, sau đó mới ra khỏi. Ra khỏi biên địa, lập tức được thân gần với Đức Phật A-di-đà, nghe Thế Tôn giảng kinh, nói pháp. Các chúng sanh từ chỗ biên địa ra, tuy là được nghe Đức Phật giảng kinh, nói pháp, nhưng cần phải trải qua một thời gian huân tập, thì mới hiểu và thể ngộ pháp của Thế Tôn nói, sanh tâm hoan hỷ. Lúc ấy, họ cũng có năng lực đi khắp để cúng dường Đức Phật A-di-đà cùng chư Phật, tu tập nhiều loại công đức. Chú thứ nhất, tội bổn, chỉ cho hai loại nghi hoặc như đã nói ở trước. Thứ hai, hối trách, là sám hối, tự trách mình. Thứ ba, quá thất, chỉ cái tâm nghi hoặc. Kinh: Nhữ A Dật Đa, đương chi nghi hoặc, ư chư Bồ Tát, vị đại tổn hại, vị thất đại lợi, thị cố ưng đương, minh tín, chư Phật vô thượng trí tuệ. Giải: Đức Phật nói cho Bồ Tát Di Lặc biết rằng, nên biết là hai loại nghi hoặc mà chư Bồ Tát mang đến có tổn hại rất lớn, chỉ cần có hoài nghi thì cả trọn kiếp không đạt được lợi ích lớn, không thành Phật. Vì thế, cần phải hiểu rõ và tin tưởng vào trí tuệ của chư Phật vô thượng. Chú thứ nhất, minh tín, là hiểu rõ, tin tưởng, không nghi ngờ. Kinh: Từ thị bạch ngôn, vân hà thử giới, nhất loại chúng sanh, tuy diệt tu thiện, nhi bất cầu sanh. Phật cáo từ thị, thử đẳng chúng sanh, trí tuệ vi thiện, phân biệt Tây phương, bất cập thiên giới, thị dĩ phi lạc, bất cầu sanh bỉ. Giải: Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Thế Tôn, vì sao có một hạng chúng sanh, tuy họ cũng tu thiện, nhưng lại không cầu sanh về thế giới cực lạc? Đức Phật dạy, loại chúng sanh ấy do trí tuệ nông cạn, phân biệt thế giới cực lạc không hơn thiên giới, vì thế nên họ không thích cầu sanh cực lạc. Kinh: Từ thị bạch ngôn, thử đẳng chúng sanh, hư vọng phân biệt, bất cầu Phật sát, hà miễn luân hồi. Phật ngôn, bỉ đẳng sở chủng thiện căn, bất năng ly tướng, bất cầu Phật huệ, thâm trước thế lạc, nhân gian phước báo, tuy phục tu phước, cầu nhân, thiên quả đắc báo chí thời, nhất thiết phong túc, nhi vị năng xuất, tam giới ngục chung, giả sử phụ mẫu thê tử, nam nữ quyến thuộc, dục tương cứu miễn, tà kiến nghiệp vương, vị năng xả ly, thường xứ luân hồi, nhi bất tự tại. Giải, Bồ Tát Di Lặc lại thỉnh vấn Đức Phật: hạng chúng sanh phân biệt Tây Phương không bằng thiên giới, nhân vì họ có hư vọng phân biệt, vì thế họ không cầu nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thế thì hạng chúng sanh ấy làm thế nào để thoát khỏi luân hồi? Đức Phật đáp: hạng chúng sanh này niệm niệm không quên căn lành đã tu tập, không cầu trí tuệ chân thật, tham hưởng thụ phước báo thế gian. Vì thế, tuy họ có tu phước, nhưng ước mong của họ lại là phước báo trời người. Khi được phước báo, thì tất cả những thứ cần thiết đều đầy đủ theo ý nguyện. Nhưng cuối cùng thì không thoát khỏi ngục tù ba cõi. Giả sử như có cha mẹ, vợ con, anh em thân thuộc, muốn cứu họ thoát khỏi luân hồi, nhưng vì tà chi tà kiến, phân biệt chấp trước của họ quá nặng, những thứ đó trói buộc họ, nên không cách nào buông bỏ được. Vì thế, nên thường ở trong luân hồi không được tự tại. Chú, thứ nhất, tà kiến nghiệp vương. Tà kiến nghiệp là chỉ các nghiệp do tà chi, tà kiến phân biệt chấp trước, thí dụ chúng là chủ tể. Kinh, nhữ kiến ngu si chi nhân, bất chủng thiện căn, đản sĩ thế trí thông biện, tăng ích tà tâm, vân hà xuất ly, sanh tử đại nạn. Giải, các vị hãy nhìn hạng người ngu si, họ không vun trồng căn lành mà chỉ lấy tài năng, trí tuệ thế gian của họ làm tăng trưởng tà chi tà kiến. Hạng người ấy hằng ngày tạo nghiệp ác, thì làm sao mà ra khỏi biển khổ sống chết? Chú, tà tâm chỉ tà chi tà kiến. Thứ hai, sanh tử đại nạn chỉ luân hồi sáu đường. Kinh, phục hữu chúng sanh, tuy chủng thiện căn, tác đại phước điền, thủ tướng phân biệt, tình chấp thâm trọng, cầu xuất luân hồi, chung bất năng đắc. Giải, lại còn một hạng chúng sanh, tuy có trồng căn lành, tu ruộng phước rộng lớn, chỉ danh hiệu Phật, nhưng họ lại từng niệm không quên những việc tốt mà họ đã làm rồi phân biệt, chấp trước mười phần sâu nặng. Như thế thì, dù có tâm cầu ra khỏi luân hồi cũng không thể được. Kinh, nhược dĩ vô tướng trí tuệ, thực chúng đức bổn, thân tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt, cầu sanh tịnh sát, thú Phật bồ đề, đương sanh Phật sát, vĩnh đắc giải thoát. Giải, nếu như lấy cái trí tuệ của vô tướng mà trồng hết thảy công đức căn lành, chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật, thì thân tâm sẽ được thanh tịnh, xa rời vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Khi ấy, chỉ còn tâm niệm, niệm cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc, hướng tới Bồ Đề vô thượng. Tu học được như thế, thì trong một kiếp quyết định vãng sanh thành Phật, mãi mãi thoát khỏi khổ đau của luân hồi. Chú, thứ nhất, vô tướng trí tuệ. Vô tướng chính là không chấp trước đối với Pháp thế gian và Phật Pháp. Cái tâm không chấp trước ấy chính là cái tâm thanh tịnh. do tâm thanh tịnh mà khởi trí tuệ, nên gọi là vô tướng trí tuệ. Phẩm thứ 42, Bồ Tát Vãng Sanh. Giải: Phẩm kinh này Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu về trạng huống niệm Phật vãng sanh của chư Bồ Tát vô lượng vô biên mười phương thế giới. Vì chúng ta mà Thế Tôn đưa ra nhiều chứng minh. Kinh: Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Kim thử ta bà thế giới cập chư Phật sát, bất thoái Bồ Tát đương sanh cực lạc quốc giả, kỳ số kỳ hà. Giải: Bồ Tát Di Lặc hướng về Đức Phật thỉnh giáo. Hiện tại, chư vị Bồ Tát bất thoái ở thế giới ta bà và các thế giới khác, tương lai muốn vãng sanh về Tây Phương cực lạc, số lượng của chư vị nhiều hay ít? Kinh: Phật cáo Di Lặc: Ư thử thế giới hữu thất bách nhị thập ức Bồ Tát, dĩ tằng cúng dường vô số chư Phật, thực chúng đức bổn, đương sanh bỉ quốc, chư tiểu hạnh Bồ Tát tu tập công đức, đương vãng sanh giả, bất khả xưng kế. Giải: Đức Phật nói với Bồ Tát Di Lặc: Ở thế giới ta bà có 720 ức vị Bồ Tát từng cúng dường vô số chư Phật trong quá khứ, đã vun trồng vô lượng căn lành công đức, tương lai chắc chắn được vãng sanh về cực lạc tịnh độ. Hàng hạnh nhỏ Bồ Tát cũng có vô số vô lượng, chư vị cũng từng tu tập công đức, tương lai cũng được vãng sanh, về nhân số thì không thể nào tính toán được. Chú: Thứ nhất, tiểu hạnh Bồ Tát chỉ các vị Bồ Tát bất thoái trở xuống. Kinh: Bất đán ngã sát chư Bồ Tát đẳng vãng sanh bị quốc, tha phương Phật độ diệt phục như thị, tòng viễn chiếu Phật sát hữu thập bát câu chi, Na Do Tha Bồ Tát Ma Ha Tát sanh bỉ quốc độ, đông bắc phương bảo tạng Phật sát hữu cửu thập ức bất thoái Bồ Tát đương sanh bỉ quốc, tòng vô lượng âm Phật sát, quang minh Phật sát, long thiên Phật sát, thắng lực Phật sát, sư tử Phật sát, ly trần Phật sát, đức thủ Phật sát, nhân vương Phật sát, hoa tràng Phật sát, bất thoái Bồ Tát, đương vãng sanh giả, hoặc số thập bách ức, hoặc số bách thiên ức, nãi chí vạn ức. Giải: Chẳng những vô số chư Bồ Tát của thế giới ta bà trong tương lai vãng sanh về thế giới cực lạc, mà còn chư Bồ Tát của các thế giới khác cũng được vãng sanh như vậy. Từ cõi nước của Đức Phật viễn chiếu, hàng hạnh nhỏ Bồ Tát và chư vị Đại Bồ Tát gồm 18 vạn ức tương lai được vãng sanh. Phương Đông Bắc, cõi nước của Đức Phật Bảo Tạng, có 90 ức Bồ Tát bất thoái sẽ được vãng sanh trong tương lai. Từ cõi nước của Phật Vô Lượng Âm, cõi nước Phật Quang Minh, cõi nước Phật Long Thiên, cõi nước Phật Thắng Lực, cõi nước Phật Sư Tử, cõi nước Phật Ly Trần, cõi nước Phật Đức Thủ, cõi nước Phật Nhân Vương, Phật Hoa Tràng, chư Bồ Tát bất thoái ở trong mỗi cõi nước ấy, tương lai sẽ được vãng sanh hoặc là 10 trăm ức hoặc 10 ngàn ức cho đến cả vạn ức. Chú thứ nhất Mahātāt là Đại Bồ Tát. Kinh Kỳ Đệ Thập Nhị, Phật danh vô thượng hoa, bỉ hữu vô số chư Bồ Tát chúng, giai bất thoái chuyển, trí tuệ dũng mãnh, dĩ tằng cúng dường, vô lượng chư Phật, cụ đại tinh tấn, phát thú nhất thừa, ư thất nhật chung, tức năng nhiếp thủ, bách thiên ức kiếp, đại sĩ sở tu, kiên cố chi pháp, tư đẳng Bồ Tát, giai đương vãng sanh. Giải, cõi nước Phật thứ 12 mang tên là Vô Thượng Hoa, có vô số Bồ Tát. Trong cõi nước ấy đều đã chứng đắc quả vị không thoái chuyển, trí tuệ dũng mãnh trong vô lượng kiếp, chư vị từng cúng dường vô lượng chư Phật. Trong tu học, chư vị đều đầy đủ đại tinh tấn, phát tâm hướng đến pháp môn thành Phật. Chư vị đều có năng lực, chỉ trong 7 ngày, chư vị nắm giữ tất cả pháp công đức của 10 ngàn ức kiếp mà chư vị đại sĩ đã tu học. Chư vị Bồ Tát ấy tương lai sẽ vãng sanh. Chú thứ nhất phát thú nhất thừa là phát tâm hướng đến pháp môn thành Phật. Kinh Kỳ Đệ Thập Tam, Phật danh viết vô úy, bỉ hữu thất bách cửu thập ức đại Bồ Tát chúng, chư tiểu Bồ Tát cập tỳ kheo đẳng, bất khả xưng kế, giai đương vãng sanh. Giải, vị Phật thứ 13 mang tên là Vô Úy. Trong cõi nước của Ngài có 790 ức vị Đại Bồ Tát, ngoài ra hàng tiểu Bồ Tát và hàng tỳ kheo. Tứ chúng thì số lượng không thể đếm, chư vị đều sẽ vãng sanh. Kinh Thập Phương Thế Giới, chư Phật danh hiệu, cập Bồ Tát chúng, đương vãng sanh giả, đàn thuyết kỳ danh, cùng kiếp bất tận. Giải, danh hiệu của chư Phật trong 10 phương thế giới cũng như tên của cõi nước cho đến nhân số của hàng Bồ Tát sẽ vãng sanh. Nếu như nói rõ ra thì phải trải qua một thời gian vô lượng kiếp cũng không nói hết. Đủ thấy rằng thế giới cực lạc phương Tây quả thật là hết thảy chư Phật 10 phương đều tán thán là thánh địa tu học của hết thảy chư đại Bồ Tát. Chúng ta trong đời này có nhân duyên, xin chớ lầm lẫn. Phần chánh tông của kinh đến tiết này đã nói xong. Phẩm thứ 43, Phi Thị Tiểu Thừa. Giải, từ phẩm 43 đến phẩm 48 là phần lưu thông của kinh. Phẩm này, Thế Tôn dạy cho chúng ta biết rằng những ai tu tập pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không phải là hạng chúng sanh mang căn tính của tiểu thừa. Nhân vì pháp môn ấy là đại thừa, mà còn là đại thừa trong đại thừa, nhất thừa trong nhất thừa, là pháp môn vô thượng vi diệu. Kinh: Phật cáo Từ Thị, Nhữ Quán Bỉ Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, thiện hoạch lợi ích. Giải: Đức Phật nói với Bồ Tát Di Lặc: Thầy xem, hết thầy Bồ Tát lớn nhỏ trong mười phương thế giới, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, liền khéo nhận được lợi ích chân thật một kiếp bình đẳng thành Phật. Kinh: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đắc văn A-di-đà Phật danh hiệu, năng sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm, quy y chiêm lễ, như thuyết tu hành, đương chi thử nhân, vi đắc đại lợi, đương hoạch như thượng, sở thuyết công đức, tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao, thành tựu thiện căn, tất giai tăng thượng, đương chi thử nhân, phi thị tiểu thừa, ư ngã pháp chung, đắc sanh đệ nhất đệ tử. Giải: Nếu như có người đàn ông hay đàn bà nào có đầy đủ tín, nguyện, hành, được nghe danh hiệu A-di-đà Phật, rồi khởi sanh một niệm tâm hoan hỷ, tốt lành, quy y chiêm lễ, nương dựa vào những lời Phật dạy như pháp tu hành, nên biết rằng người ấy liền được vãng sanh tịnh độ, một kiếp thành Phật, và đáng nhận được vô số lợi ích công đức như kinh đã nói đến. Thế Tôn lại còn biểu minh cho thấy người tu hành niệm Phật không còn cái tâm tự ti, cũng không cống cao ngạo mạn, mà lúc nào nơi nào cũng khiêm cung đức độ. Thật sự niệm Phật như vậy sẽ thành tựu tăng thêm căn lành, vị ấy nhất định không phải là căn tính của tiểu thừa. Chẳng những không phải là hạng tiểu thừa, mà ở đây Thế Tôn còn tán thán vị ấy ở trong chánh pháp của ta và được gọi là người học trò số một. Thực tế thì ở trong phần thứ nhất của kinh này, tên của tôn giả Kiều Trần Như được ghi vào hàng đầu. Kinh: Thị cố cáo nhữ thiên nhân thế gian, A tu la đẳng, ưng đương ái lạc, tu tập sanh hy hữu tâm, ư thử kinh chung, sanh đạo sư tưởng, dục linh vô lượng chúng sanh, tốc tật an chú, đắc bất thoái chuyển, cập dục kiến bỉ, quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng Phật sát, viên mãn công đức giả, đương khởi tinh tấn, thính thử pháp môn, vị cầu pháp cố, bất sanh thoái khuất, su ngụy chi tâm. Giải: Vì thế Như Lai nói cho các vị biết, đại chúng trời người Atula tham gia vào pháp hội nên nhiệt tâm thích thú tu tập pháp môn ấy, đối với pháp niệm Phật thành Phật này sanh khởi cái tâm hy hữu khó gặp, lấy bộ kinh này mà làm cái chỗ trở về nương tựa của bản thân, lấy kinh này làm vị đạo sư thật sự của chính mình, bất luận là khởi tâm động niệm hay hành vi tư tưởng của mình đều lấy kinh này làm tiêu chuẩn. Chớ làm trái thì chúng sanh vô lượng vô biên mới có thể nhanh chóng chứng đắc quả vị không thoái chuyển. Còn như muốn thấy được cõi nước Cực Lạc vi diệu, thủ thắng trang nghiêm rộng lớn của Đức Phật A-di-đà, muốn được tròn đầy công đức thì nên tăng gia tinh tấn, nỗ lực tiếp nhận pháp môn niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Vì cầu vãng sanh thành Phật, nên không thể sanh khởi cái tâm thoái chuyển, su ngụy. Chú thứ nhất, thiên nhân thế gian, a tu la đẳng. Câu này chỉ chúng sanh của sáu đường tham gia pháp hội. Thứ hai, đạo sư là tôn xưng với Đức Phật. Đức Phật có năng lực dắt dẫn chúng sanh phá mê khai ngộ, ly khổ, đắc lạc. Thứ ba, tốc tật an chú, đắc bất thoái chuyển. Tốc tật là rất nhanh, an chú đắc bất thoái chuyển là không cần trải qua thời gian dài mà chỉ cần sanh đến Tây Phương tịnh độ. Tức thì viên chứng ba bất thoái an chú ở trong cảnh giới Phật. Thứ tư, thoái thất su ngụy. Thoái thất là tâm thoái lùi, hối hận. Su ngụy là a-dua, hư ngụy, không thật. Kinh thiết nhập đại hòa, bất ưng nghi hối, hà dĩ cố, bị vô lượng ức, chư Bồ Tát đẳng. Giai tất cầu thử, vi diệu pháp môn, tôn trọng thính văn, bất sanh vi bội. Đa hữu Bồ Tát dục văn thử kinh, nhi bất năng đắc, thị cố nhữ đẳng, ưng cầu thử pháp. Giải, giả như gặp phải tai nạn lửa lớn cũng không nên hoài nghi, hối hận. Vì sao vậy? Nhân vì vô số Bồ Tát trong mười phương thế giới đều mong cầu pháp môn vi diệu này, thường tôn trọng, nghe, tha thiết tin tưởng và y giáo phụng hành. Đối với nội dung giáo giới của kinh này, đừng sanh tâm đi ngược lại. Có thể nhiều vị Bồ Tát trong mười phương thế giới mong được nghe kinh này, tức kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn niệm Phật ấy, chớ ngại vì không đầy đủ nhân duyên nên không thể đạt được. Vì thế, chư vị có nhân duyên gặp được thì nên nhận thức tu học, nên nỗ lực cầu đạt được lợi ích công đức của pháp này, thì mới có thể trong đời này thành tựu tròn đầy Phật đạo vô thượng. Phẩm thứ 44, Thọ Bồ Đề Ký. Giải, phẩm kinh này Thế Tôn thọ ký thành Phật đối với những ai tin tưởng phụng hành kinh này, cũng chính là chứng minh trong tương lai quyết định thành Phật vô cùng hiếm có. Kinh, nhược ư lai thế, nãi chí chánh pháp diệt thời, đương hữu chúng sanh, thực chư thiện bổn, dĩ tằng cúng dường, vô lượng chư Phật, do bỉ Như Lai, gia uy lực cố, năng đắc như thị, quảng đại pháp môn, nhiếp thủ thọ trì, đương hoạch quảng đại, nhất thiết chí chí, ư bỉ pháp chung, quảng đại thắng giải, hoạch đại hoan hỷ, quảng vị tha thuyết, thường lạc tu hành. Giải, nếu ở trong đời vị lai cho đến khi chánh pháp của Phật Đà diệt, ở trong 12.000 năm ấy, nếu như có chúng sanh nào vun trồng căn lành niệm Phật, đã nhiều đời từng cúng dường vô lượng chư Phật, do sự gia trì sức mạnh của oai thần của chư Phật khiến cho vị ấy trong một đời gặp được pháp môn rộng lớn này, tức Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Sau khi gặp được, hoan hỷ tin nhận những lời dạy ở trong Kinh, nắm giữ thì chắc chắn đạt được cái trí tuệ nhất thiết trí, hiểu rõ pháp môn này một cách triệt để. Sanh tâm hoan hỷ, sau đó đem cái lợi ích vì người khác mà rộng nói, khuyên mọi người thường vui thích tu tập pháp môn ấy. Chú thứ nhất, nhất thiết chí chí, là chỉ cái trí tuệ chân thật tròn đầy. Thứ hai, quảng đại thắng giải, là hiểu biết triệt để. Kinh, chư thiện nam tử, cập thiện nữ nhân, năng ư thị pháp, nhược dĩ cầu, hiện cầu, đương cầu, giả giai hoạch thiện lợi, nhữ đẳng ưng đương, an chú vô nghi, chủng chư thiện bổn, ưng thường tu tập, sử vô nghi trệ, bất nhập nhất thiết, chúng loại chân bào, thành tựu lao ngục. Giải, các vị đàn ông, đàn bà, đối với pháp môn niệm Phật vãng sanh, hoặc đã cầu được, hoặc là đương cầu, hoặc là sẽ cầu pháp này, trong tương lai đều nhận được lợi ích thù thắng, vãng sanh thành Phật, không thoái chuyển. Chư vị cần tin tưởng, kiên định, chớ có nghi ngờ pháp môn ấy. Tích lũy công đức, thường tu hành, học tập, khiến cho trong tâm không có nghi ngờ, chướng ngại. Như vậy thì mới khỏi bị mê lạc trong tất cả chân báu của tù ngục ba cõi. Chú thứ nhất, lao ngục, ở đây thí dụ ba cõi như nhà tù. Kinh, A Dật Đa, như thị đẳng, loại đại uy đức giả. Năng sanh Phật Pháp, quảng đại dị môn, do ư thử pháp, bất thính văn cố, hữu nhất ức Bồ Tát, thoái chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Giải, Đức Phật nói cho Bồ Tát Di Lặc biết, như trên đã nói, về chư Bồ Tát tu học các pháp môn Đại Thừa, tuy có khả năng khai thị Phật Pháp, nhưng do chưa có duyên được nghe pháp môn tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, mà đã có một ức vị Bồ Tát đang trên đường đưa đến thành Phật. Các vị Bồ Tát ấy bị thoái thất cái tâm Bồ Đề vô thượng. Chú thứ nhất, đại uy đức giả, là chỉ người tu học pháp môn Đại Thừa. Thứ hai, quảng đại dị môn, là các pháp môn Đại Thừa ngoài pháp môn tịnh độ. Kinh, nhược hữu chúng sanh, ư thử kinh điển, thư tạ cúng dường, thọ trì đọc tụng, ư tu du khoảnh, vị tha diễn thuyết, khuyến linh thính văn, bất sanh ưu não, nãi trí chú giả, tư duy bỉ sát, cập Phật công đức, ư vô thượng đạo, trung bất thoái chuyển. Giải, thẳng như có kẻ đối với kinh này mà phát tâm ghi chép lại, cúng dường, thọ giữ, đọc tụng, thì liền trong một thời gian rất ngắn, gặp cơ hội ngẫu nhiên cũng nên vì người ấy mà diễn giảng, khuyên họ nghe để không sanh phiền não, ưu khổ, cho đến ngày đêm nhớ nghĩ đến thế giới cực lạc, nhớ nghĩ đến công đức của Phật A-di-đà, thì vị ấy trên con đường Phật đạo thành Phật chắc chắn là không bị thoái chuyển. Kinh, bỉ nhân lâm chung, giả sử tam thiên đại thiên thế giới, mãn chung đại hỏa, diệt năng siêu quá, sanh bỉ quốc độ, thị nhân dĩ tằng, chỉ quá khứ Phật, thọ bồ đề ký, nhất thiết Như Lai, đồng sở xưng tán, thị cố ưng đương, sanh tâm tín thọ, trì tụng thuyết hành. Giải: người nào y giáo phụng hành thì người ấy lúc lâm chung, giả sử nơi nào trong 3.000 đại thiên thế giới bị nạn lửa lớn, vị ấy cũng đều tránh khỏi, đồng thời có đủ thuận lợi vãng sanh về thế giới cực lạc. Vì sao? Nhân vì vị ấy từng cúng dường vô lượng Phật trong quá khứ, chư Phật Như Lai vì vị ấy mà thọ ký, được hết thảy chư Phật tán thán do những lợi ích thù thắng trên. Vì thế, các vị nên chuyên tâm tin nhận, trì tụng, tuyên nói và phụng hành kinh này. Phẩm thứ 45, Độc Lưu Thử Kinh. Giải: Đức Phật ở trong phẩm kinh này, đặc biệt Ngài hiển thị lòng đại từ đại bi của Thế Tôn, sau khi Phật Pháp diệt, lại giữ kinh này trên thế gian 100 năm để phổ độ hết thảy tội khổ chúng sanh. Kinh: Ngô Kim vị chư chúng sanh thuyết thử kinh pháp linh kiến vô lượng thọ Phật, cập kỳ quốc độ nhất thiết sở hữu sở đương vi giả, giai khả cầu chi vô đắc dĩ ngã, diệt độ chi hậu phục sanh nghi hoặc. Giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Hôm nay ta vì hết thảy chúng sanh mà nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, chính là mong muốn tất cả chúng sanh đều thấy được Đức Phật A Di Đà cho đến vô số trang nghiêm thù thắng của thế giới cực lạc. Vì thế chư vị cần phải học tập, đó là phát nguyện vãng sanh. Đó là mọi người đều có thể cầu được, không đợi đến sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, đối với kinh này lại sanh khởi cái tâm nghi hoặc. Kinh: Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặc lưu thử kinh, chỉ chú bách tuế, kỳ hữu chúng sanh, chỉ tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giải khả đắc độ. Giải: Tương lai, đến thời mạt Pháp, tức sau khi Đức Phật nhập diệt 12.000 năm, tất cả kinh luận, phương pháp mà Đức Phật đã tuyên nói đều bị tiêu diệt ở thế giới này. Khi ấy, Như Lai lấy tâm đại từ bi thương tưởng chúng sanh, rồi dùng oai thần để gia trì, đặc biệt tiếp tục giữ kinh này, lưu thông ở thế gian 100 năm. Chúng sanh trong thời gian này, nếu gặp được bộ kinh ấy, thì hãy y giáo phụng hành, hoan hỷ, tín nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc, đều có thể được độ thoát. Chú thứ nhất, đương lai chi thế, là chỉ sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện diệt độ, pháp vận của Phật có 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, cộng gần 12.000 năm. Kinh Như Lai Hưng Thế Nan Chỉ Nan Kiến Chư Phật Kinh Đạo Nan Đắc Nan Văn Ngộ Thiện Chi Thức Văn Pháp Nan Hành Thử Diệt Vi Nan Nhược Văn Tư Kinh Tín Lạc Thọ Trì Nan Chung Chi Nan Vô Quá Thử Nan. Giải: Đức Phật thị hiện giữa thế gian này vô cùng khó gặp, khó thấy. Những kinh điển và phương pháp tu hành mà Thế Tôn đã dạy cũng vô cùng khó được nghe. Dù có muốn được gặp các bậc thiện tri thức cũng không dễ dàng. Có gặp và được bậc thiện tri thức hướng dẫn, sau khi nghe pháp lại không y giáo phụng hành, có phụng hành cũng khó đắc. Nếu như nghe đến bộ kinh ấy, pháp môn niệm Phật vãng sanh ấy mà tin tưởng một cách chân chính, hoan hỷ thọ trì, đó là điều khó khăn trong những điều khó khăn và không có việc khó nào có thể so sánh kịp. Chú thứ nhất, hưng thế là xuất hiện ở đời. Thứ hai, đạo là chỉ cái lý luận tu hành và phương pháp. Thứ ba, thiện tri thức chỉ hàng chánh tri chánh kiến như pháp tu hành, kẻ có khả năng dẫn dắt chúng sanh ở trên con đường lành. Kinh Nhược hữu chúng sanh đắc văn Phật thanh, từ tâm thanh tịnh, dũng dược hoan hỷ, y mau vi khởi, hoặc lệ xuất giả, giai do tiền thế, tằng tác Phật đạo, cố phi phàm nhơn. Giải: Nếu như có chúng sanh nào nghe đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà sanh khởi tâm từ bi, tâm thanh tịnh, đồng thời trong lòng sung sướng vui vẻ, hoặc giả toát mồ hôi, thậm chí vì cảm động mà rơi nước mắt, chúng sanh nào mà có các hiện tượng đó đều là do ở kiếp trước từng là kẻ tu hành niệm Phật. Vì thế, vị ấy không phải là hạng người phổ thông. Chú: Thứ nhất, Phật thanh là chỉ niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ hai, y mau vi khởi là toát mồ hôi dựng tóc. Kinh Nhược văn Phật hiệu tâm trung hồ nghi, ư Phật kinh ngữ, đô vô sở tín, giai tòng ác đạo trung lai, túc ương vị tận, vị đương độ thoát, cố tâm hoài nghi, bất tín hướng nhĩ. Giải: Nếu như nghe đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trong lòng sanh hoài nghi đối với những gì nói ở trong kinh Phật, đều không tin. Đức Phật nói hạng người ấy đến từ ba đường ác, tập khí ác ở đời quá khứ chưa hết, cả cuộc đời họ không thể nào được giải thoát, nhân vì tâm họ còn hồ nghi, không chịu tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, vãng sanh thành Phật. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải. Biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không. Người dịch: Cư sĩ Nguyên Trừng. Người đọc: Diệu Âm. Trang web: tinhtông.org. Nguyện sĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.